Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 52, Đao Thương Bất Nhập, góc truyện audio.com. Dịch giả, Roland thay đổi pháp môn vận hành khí huyết không phải chuyện đùa. Cần phải hiểu rõ thân thể của mình, đồng thời, phải có ngộ tính mạnh mẽ. Không hiểu rõ thân thể của mình thì rất dễ xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Ngộ tính không đủ mạnh, pháp môn vận hành khí huyết cũng xảy ra vấn đề. Nếu Lý Phù Trần thả chậm cước bộ, cũng không cần thay đổi pháp môn vận hành khí huyết, nhưng hắn không muốn chậm lại. Công pháp luyện thể, mỗi người mỗi khác, thay đổi một chút, chắc không xảy ra vấn đề gì. Ngày hôm đó, Lý Phù Trần ngồi xếp bằng trong sân, lấy ý thức cường đại của mình bắt đầu phân giải thân thể. Có người nói chỉ có võ giả thiên cương cảnh mới vận dụng được ý thức. Dưới thiên cương cảnh cũng có ý thức nhưng không biết vận dụng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là dưới địa sát cảnh, ý thức không đủ mạnh. Lý Phù Trần mỗi lần phân giải cơ thể mình, thì có lý giải càng ngày càng tỉ mỉ. Toàn thân của hắn, chỉ cần ý thức phát hiện ra kinh mạch hay huyệt đạo nào, Lý Phù Trần đều biết rõ ràng. Hóa ra bởi vì những huyệt đạo này mà mỗi người mỗi khác nhau. Mỗi người có vị trí không giống nhau, khó trách khi ta vận hành khí huyết, thì sinh ra bế tắc, ảnh hưởng đến tu luyện. Lý Phù Trần nghiên cứu mấy ngày, thay đổi pháp môn vận hành khí huyết một chút, kỳ thực cũng không thể tính là thay đổi. 9/9 là pháp môn cũ, những nơi còn lại là Lý Phù Trần kết hợp với thân thể mình mà điều chỉnh. Khi điều chỉnh xong pháp môn vận hành khí huyết, Lý Phù Trần vận chuyển khí huyết rất thông suốt, thân thể không còn không khống chế được như trước nữa. 4.000 cân, 4.200 cân, 4.500 cân, lực lượng thân thể của Lý Phù Trần mỗi ngày mỗi biến hóa. Da thịt càng ngày càng chặt chẽ, lúc trước Lý Phù Trần nặng khoảng 130 cân. Hiện tại nặng 140 cân, Lý Phù Trần nặng 140 cân nhưng thân cao hơn một thước 7. Cũng không quá cường tráng, nhìn qua chỉ khoảng 120, 30 cân, 4.800 cân, 5.000 cân, khi thối thể đan chỉ còn lại 20 viên, xích cấp chiến thân của Lý Phù Trần cũng đến viên mãn. Xích cấp chiến thân cảnh giới viên mãn vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ da thịt chặt chẽ hơn, mà độ dẻo dai cũng tăng lên rất nhiều. Keng, Lý Phù Trần rút ra tinh cương kiếm. Chém vào trên người mình, Lý Phù Trần vận dụng khoảng 3.000 cân lực trong một kiếm này. Kiếm sắc bén vẫn không thể phá vỡ da thịt, lực đạo tăng lên đến 4.000 cân, vẫn không bị thương chút nào. Đến 5.000 cân, trên người của Lý Phù Trần rốt cục xuất hiện một vết thương nhàn nhạt, vết thương mới cắt ra. Rất nhanh liền lành lại, Lý Phù Trần không chém nữa mà đâm vào. Chỉ mới 4.000 cân lực đã đâm thủng da thịt, Lý Phù Trần hít sâu một hơi, vận chuyển xích hỏa quyết tầng thứ 8, xích hỏa chân khí cuồn cuộn mãnh liệt phân bố toàn thân. Cheng, Lý Phù Trần hung hăng chém một kiếm trên người, một kiếm này có lực đạo khoảng 6.000 cân, nhưng chỉ để lại trên cơ thể một dấu vết màu trắng. 7.000 cân, 8.000 cân, cho đến khi lực đạo đến 8.000 cân. Lý Phù Trần mới chém ra da thịt, một tia máu tươi bắn ra, không hổ là xích cấp chiến thân, tuy không phải chân chính đao thương bất nhập, nhưng ở cấp độ luyện khí cảnh nói là đao thương bất nhập cũng không quá đáng. 8.000 cân lực thuộc về đỉnh cấp của luyện khí cảnh. Lực đạo của Chu Hoài Long cùng La Trung Thiên, chỉ khoảng 6.000 cân, của Vương Hổ khoảng 7.000 cân, Lý Phù Trần phỏng đoán. Mình có thể phát ra lực đạo ngoài vạn cân, cái gọi là lực đạo chính là lực lượng có thể phát ra ngoài. Lực lượng của thân thể, tu vi, công pháp, võ học, đều ảnh hưởng tới lực đạo. Vạn cân lực đạo, có thể đem một vật năng vạn cân đánh ra xa, nghe nói không? Lý Phù Trần đánh bại Vương Hổ thiệt hay giả? Vương Hổ ở trong 500 cường. Mặc dù đứng chót, nhưng không phải thứ như Chu Hoài Long và La Trung Thiên có thể so sánh, ta cũng nghi ngờ. Nhưng có người chính mắt thấy, Lý Phù Trần dễ dàng nghiền ép Vương Hổ, giả. Nhất định là giả, sao một người có thể tiến bộ nhanh như vậy? Dù thế nào ta cũng không tin. Không quá nhiều ngày sau, chuyện tình Lý Phù Trần đánh bại Vương Hổ đã truyền khắp ngoại tông. Nhưng phản ứng đầu tiên của mọi người là không tin. Đương nhiên, cũng có một số người tin. Dù sao không có lửa làm sao có khói. Nếu đã truyền ra thì có một chút độ tin tưởng. Khi Lý Phù Trần đem xích cấp chiến thân tu luyện đến viên mãn. Đi ra viện thì tin tức đã truyền xa. Dọc đường đi, người thấy hắn đều có ánh mắt khác thường, Lý Phù Trần. Lúc người ở Vân Vũ Thành, có phải đắc tội với thân đồ lượng hay không? Một thân ảnh chậm chậm đi tới. Chính là thân đồ tuyệt. Thân đồ tuyệt hiện tại cũng có tu vi luyện khí cảnh thất trọng, có chuyện gì sao? Lông mày của Lý Phù Trần nhướng lên, hiện tại ta cần lượng lớn thối thể đan. Ngươi chỉ cần cho ta 50 viên thối thể đan. Chuyện này coi như xóa bỏ. Thân đồ tuyệt nói, tuy Lý Phù Trần tại ngoại tông phong sinh thủy khởi, nhưng đối với xuất thân từ thân đồ gia tộc như hắn, vẫn không đáng giá. Lý Phù Trần cười, ngươi cho rằng, ta sẽ cho người sao, thế nào? Ngươi dám chống lại thân đồ gia tộc? Thân đồ tuyệt bất mãn nói, ta bây giờ là đệ tử ngoại tông của Thương Lan Tông. Hơn nữa còn là đệ tử ngoại tông nhất đẳng. Ngươi có tư cách gì nói như vậy? Nói xong, Lý Phù Trần đi thẳng, Lý Phù Trần. Ngươi đừng đắc ý nhất thời. Chờ đến quy nguyên cảnh, tầm quan trọng của căn cốt mới hiện ra. Khi đó, lấy căn cốt phổ thông của ngươi. Chỉ ở tầng dưới chót mà thôi. Thân đồ tuyệt mạnh mẽ kềm chế cơn giận. Hắn cần thối thể đan. Bởi vì hắn vừa mới đổi bí tịch thiết bố sam. Thế nhưng muốn tu luyện thiết bố sam. Cần rất nhiều thối thể đan, dựa vào chính mình tu luyện, không biết năm nào tháng nào mới thành công, Lý Phù Trần hoàn toàn không để thân đồ tuyệt ở trong lòng. Người khác không rõ lắm, nhưng hắn biết rõ tình huống của mình, có thể căn cốt của hắn không tốt, thế nhưng, ngộ tính đạt tới trình độ nghịch thiên, thì không còn gì trở ngại. Lý Phù Trần đi tới nhà ăn tầng 3, gọi một bữa ăn cao cấp. Từ khi tu luyện xích cấp chiến thân, Lý Phù Trần không ăn bữa ăn một ngân tệ nữa, mà đổi thành bữa ăn cao cấp một kim tệ. Bữa ăn cao cấp là thịt yêu thú. Sau khi tẩy đi yêu khí, thịt yêu thú có thể ăn. Sau khi ăn thì rất lâu đói, và có thể bổ sung dinh dưỡng cùng năng lượng. Rau là thứ mà Thương Lan Tông chuyên môn trồng trọt. Nói là rau nhưng cùng dược thảo không khác mấy. Bên trong ẩn chứa rất nhiều nguyên khí. Lý Phù Trần tìm một chỗ ngồi xuống, nhã nhặn ăn từng món, tiếng bước chân đông đúc vang lên, một đám người từ tầng 2 đi lên tầng 3, Lý Phù Trần ngẩng đầu nhìn lại, con mắt không khỏi híp lại, là Quan Tuyết, trang phục bình thường của đệ tử ngoại tông khoác trên người nàng. Lại toát ra phong thái tao nhã, con mắt hơi nhỏ, mang theo ngạo ý, bên cạnh nàng là hai thiếu nữ cũng không phải tầm thường. Ba người đi chung một chỗ, hấp dẫn không ít ánh mắt, cách chương.